Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài tin mừng hôm nay thực sự là một nghịch lý lớn lao, một nghịch lý lạ lùng, một nghịch lý rất khó hiểu đối với nhiều người, và thậm chí là đối với cả những người Kitô hữu chúng ta. Thật vậy, tại các ngã đường, đang khi người ta đi làm ăn buôn bán, đang khi người ta đi lo các công việc cá nhân, mà người ta bị mời đột xuất, bị ép vào dự tiệc cưới, thì người ta lấy áo cưới đâu ra mà mặc? Người ta lấy y phục lễ cưới đâu ra mà khoác lên mình? Vậy mà khi tiến vào phòng tiệc quan sát, thấy một người không mặc y phục lễ cưới, nhà vua đã nổi giận và kết án người ấy. Ông ra lệnh trói chân tay người ấy lại, rồi quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ấy sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Cách cư xử của nhà vua quả là nghịch lý và rất khó hiểu. Vậy thưa cộng đoàn, Đức Giêsu muốn nói với chúng ta điều gì qua bài tin mừng hôm nay? Trước hết, chúng ta cần biết rằng việc Đức Vua mở tiệc cưới cho hoàng tử chính là việc Thiên Chúa khai mở thời cứu độ cho con một của người là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Gia nhân đi mời khách là các ngôn sứ và các tông đồ. Những người được mời trước đã không đến xỉa tới, lại còn làm nhục và giết chết những gia nhân của nhà vua. Đó chính là những người Do Thái, đặc biệt là các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư. Những người được tập hợp lại từ khắp các ngã đường là các dân ngoài và những người tội lỗi. Như vậy chúng ta thấy, đang khi dân Do Thái vốn là những người được tuyển chọn khước từ ơn cứu độ, thì ơn cứu độ ấy đã được ban cho các dân ngoài, ban cho những người tội lỗi. Việc gia nhân ra các nẻo đường, gặp ai bất luận tốt xấu cũng tập hợp cả vào phòng tiệc là một chi tiết rất lạ, nhưng đó lại là thái độ và cách hành xử của Thiên Chúa. Thiên Chúa kêu gọi và ban phát tình thương cũng như ân sủng của Người cho tất cả nhân loại chúng ta một cách nhưng không và vô giới hạn. Tất cả mọi người, bất luận tốt xấu, đều được quy tụ vào phòng tiệc, đều được quy tụ vào hội thánh, đều được quy tụ về hưởng ơn cứu độ. Nhưng nên nhớ, đây là phòng tiệc của Đức Vua, đây là hội thánh của Đức Vua, đây là ơn cứu độ do Đức Vua ban tặng. Một khi đã lãnh nhận ân ban, thì người ta phải dứt khoát sống theo ân ban ấy. Thế nên, một khi đã được vào dự tiệc cưới, dứt khoát người ta phải mặc áo cưới. Một khi đã được gia nhập vào hội thánh Chúa, dứt khoát người ta phải sống theo các giá trị của tin mừng. Trong câu chuyện, việc Đức Vua trách mắng và kết án người không mặc áo cưới một cách nghiêm khắc là rất nghịch lý, rất khó hiểu. Nhưng trong thực tế áp dụng, đó lại là điều rất hợp lý và rất dễ hiểu. Thật vậy, lúc vua tiến vào phòng tiệc là lúc Thiên Chúa đến phán xét. Vì thế, nếu có một tiệc cưới nào đó ở trần gian này diễn ra theo đúng bối cảnh của tin mừng, thì vị khách không mặc áo cưới có thể tự biện minh cho mình rằng mình không thể mặc áo cưới được, bởi vì mình đã bị mời một cách đột xuất và bị ép vào phòng tiệc. Nhưng trong lãnh vực ân sủng, một người đã chịu phép rửa, đã sống trong hội thánh Chúa, trong giờ chết sẽ không thể thưa với Thiên Chúa rằng con không có áo cưới hay con không kịp mặc áo cưới. Ai không có áo cưới, ai không mặc áo cưới ắt sẽ bị loại ra bên ngoài. Chi tiết trong tin mừng nói với chúng ta rằng người ấy câm miệng không nói được gì, cho chúng ta thấy rõ trách nhiệm cá nhân của từng con người. Đã tin thì phải sống đức tin mới được ơn cứu độ. Đừng bao giờ nghĩ rằng việc chúng ta được mời vào trong hội thánh sẽ đảm bảo cho chúng ta được ơn cứu độ. Vì quả thật, ở trong hội thánh mà không sống theo những gì hội thánh dạy, không mặc lấy chiếc áo cưới do hội thánh trao cho chúng ta, thì không bao giờ chúng ta được hưởng ơn cứu độ. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, ngày lãnh bí tích rửa tội, chúng ta được mặc một chiếc áo mới, chiếc áo ân sủng, chiếc áo trắng tinh. Đó là chiếc áo cưới của mỗi người chúng ta. Khi vừa khoác lên mình, chúng ta nghe vị chủ sự nhắn gửi chúng ta rằng: con đã trở nên thọ tạo mới và đã mặc lấy Chúa Kitô. Chiếc áo trắng này là dấu chỉ tước vị của con. Vậy con hãy nhận lấy chiếc áo trắng này, hãy mặc lấy nó và hãy giữ nó tinh tuyền mãi cho tới ngày ra trước tòa Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, để con được sống và sống muôn đời. Chiếc áo cưới ân sủng Chúa trao cho chúng ta ngày chúng ta lãnh bí tích rửa tội nay ra sao rồi? Nó vẫn còn mới tinh hay đã nhàu cũ rồi? Nó vẫn còn lành lặn hay đã nát tươm rồi? Màu trắng tinh khôi năm xưa phải chăng nay đã vàng ố lấm lem rồi? Thân phận con người mỏng giòn yếu đuối hay xa đi ngã lại, làm sao chúng ta có thể giữ được chiếc áo cưới mãi lành lặn, mãi mới mẻ, mãi tinh khôi được? Làm sao chúng ta có thể giữ được chiếc áo ân sủng Chúa trao ngày lãnh bí tích rửa tội được sạch trong, không tì ố, không vết nhăn, không có bất cứ một khuyết điểm nào? Vì tội lỗi, chiếc áo cưới ân sủng ngày rửa tội của chúng ta đã rách nát, đã vá chằng vá đụp rồi. Vì tội lỗi, chiếc áo cưới ân sủng ngày rửa tội của chúng ta đã hoen ố, đã nhuốc nhơ, đã nhàu nát đến thảm thương rồi. Nhưng thưa cộng đoàn, dù tình trạng chiếc áo cưới của chúng ta có rách nát, có thảm thương đến mấy đi chăng nữa, thì cũng đừng ai trong chúng ta vì thế mà nản lòng thất vọng. Hãy chạy đến với các bí tích, hãy chạy đến với các bí tích, đặc biệt là bí tích giải tội và thánh thể, để nơi đó trong máu của mình, Chúa Kitô sẽ may vá lại cho chúng ta. Trong máu của mình, Chúa Kitô sẽ gột rửa cho chúng ta, làm cho chúng ta được nên trong trắng vẹn toàn mãi cho tới ngày người đến. Vì quả thật, người đã nói với chúng ta rằng: hãy trở về với ta thì các người sẽ được sống. Hãy trở về với ta thì tội các người dù có đỏ như son cũng nên trắng như tuyết, có thấm tựa vải điều cũng nên trắng như bông. Kính thưa cộng đoàn, cái nghịch lý của tiệc cưới đời thường trong câu chuyện đã trở nên cái hợp lý của tiệc cưới đời đời trên thiên quốc. Chiếc áo cưới ân sủng chúng ta lãnh nhận ngày lãnh bí tích rửa tội phải được gìn giữ, phải được mặc trong tiệc cưới con chiên. trách nhiệm cá nhân của mỗi người chúng ta đối với hạnh phúc đời đời của mình là điều tuyệt đối cần thiết. Hãy sống sao để khi Chúa đến, chúng ta không bị loại ra ngoài. Hãy sống sao để khi Chúa đến, chúng ta được dự tiệc cưới con chiên. Hãy sống sao để chiếc áo cưới của chúng ta sẽ mãi lành lặn, mãi mới mẻ, mãi tinh khôi như ngày chúng ta được lãnh nhận khi chúng ta được rửa tội. Xin Đức Giêsu chúc lành và hướng dẫn tất cả chúng ta. Xin Người dẫn chúng ta vào trong tiệc cưới đời đời của Người. Amen.